cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, đề tài về sự nên thánh khởi đầu từ Roma đoạn 5. Ở đây nói đến tiềm năng sự nên thánh. Kế đến trong Roma đoạn 6, chúng ta thấy địa vị của sự nên thánh. Đó là sự hiệp nhất với Chúa cứu thế trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta nhận biết điều đó. Chúng ta dâng chính mình cho Ngài, tin cậy Ngài sống trong đời sống chúng ta. Giờ đây chúng ta đến Roma đoạn 7 với hai chủ đề. Cái còng của người được cứu và sự tranh chiến của người được cứu. Luật pháp không thể sanh ra sự nên thánh trong đời sống của người tin nhận Chúa. Nó chỉ làm cái vòng hay là cái còng. Cũng như người tin nhận Chúa không thể tự tạo ra sự nên thánh trong đời sống của họ bằng cách tùy thuộc vào điều mà họ mong muốn của bản thể mới. Nếu chỉ nói một cách đơn giản là tôi muốn sống cho Đấng Christ thì không đưa các bạn đi đến đâu. Các bạn cần dâng chính đời sống mình cho Ngài và nhận thức rằng các bạn liên hiệp với Đấng Christ hằng sống. Khi chúng ta đến Roma đoạn 7, xin chúng ta chớ nên nhấn mạnh quá đáng. Phao-lô cho chúng ta một sự suy nghĩ hợp lý trong đoạn này. Cũng có một vài người khác nói rằng họ muốn vào Roma đoạn 8 trước rồi sau đó trở vào Roma đoạn 7. Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là thứ tự hợp lý. Tôi mong rằng các bạn đừng đi vòng vòng theo cách đó, vì các bạn không đi vào con đường trực tiếp. Thưa các bạn, trong sự tranh chiến của người được cứu, có khi người tin nhận giơ tay ra và nắm lấy cọng rơm. Có khi cọng rơm đó là luật pháp Môi-se. Và có khi người ấy khám phá ra rằng điều họ nắm giữ không phải là một cọng rơm, nhưng thật ra là một túi xi măng nặng. Nó đang kéo các bạn xuống. Người ấy không nên sống theo phương cách đó, vì kết quả là có nhiều người thánh đồ chấp nhận sự thất bại của đời sống cơ đốc nhân bình thường. Có nhiều thánh đồ chỉ hài lòng với mức độ thấp của một đời sống buồn tẻ. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đến cái vòng đó. Đời sống nên thánh, yếu đuối. Trong đoạn này tỏ bài cách mà chúng ta không nên sống. Ngày nay chúng ta là những người tin nhận Chúa, cần biết rằng chúng ta không thể sống một đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta cần học biết, chúng ta không tự mình làm được. Chúng ta cần hướng đời sống chúng ta vào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phó chính mình cho Ngài và để Ngài làm cho chúng ta những gì chúng ta không làm được. Nhiều cơ đốc nhân cố gắng dùng luật pháp Môi-se cho đời sống của họ. Và giờ đây, Phao-lô chỉ ra rằng luật pháp Môi-se không có quyền đòi hỏi nào với người tin nhận Chúa. Thật ra, luật pháp Môi-se kết án con người phải chết. Luật pháp có nhiệm vụ kết án. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 3 câu 9 nói như vậy. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Khi một người bị kết án tử hình, thì không thể nào tiếp xúc với thẩm phán để hỏi rằng hắn sống cách nào. Thưa các bạn, đây là một phân đoạn khó hiểu, cho nên tôi xin đọc xuyên qua và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu lại từng câu. Mời các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 7, từ câu 1 đến câu 8. Hỏi anh em, về phần tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình, nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỏi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp đặng thuộc về người khác, tức là người đã kể từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong thân thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Thưa các bạn, bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến điều thứ nhất, nói về cái còng của người được cứu. Ở trong Roma đoạn 7 câu 1. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Phao-lô diễn đạt nhiều lần câu, vậy anh em há chẳng biết rằng, trong các thư tín của ông viết. Câu đó có thể nói như vậy, sao anh em thiếu hiểu biết? Khi nghe Phao-lô nói như thế thì các bạn biết rằng, các độc giả của Phao-lô chưa có sự hiểu biết theo như điều ông nghĩ. Phao-lô nói rằng, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp. Luật pháp Môi-se được ban hành và thử nghiệm với tiễn dân của Đức Chúa Trời hơn cả ngàn năm trong đất hứa để họ gìn giữ luật pháp. Luật pháp không những được ban cho dân chúng, nhưng cũng cho đất hứa nữa. Nhưng dân Israel, tức là dân Do Thái, không giữ được luật pháp. Như lời chấp sự Ê-tiên nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo để biện hộ cho ông, các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy. Trong Công vụ, đoạn 7 câu 53. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đưa ra một lời mỉa mai. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho các môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Trong Công vụ, đoạn 15 câu 10. Giờ đây Phao-lô cho một thí dụ rất tốt để giải bài làm cho sáng tỏ. Rất tiếc có nhiều người đang cố gắng rút ra một số luật lệ về hôn nhân và ly dị. Nhưng ở đây Phao-lô không có ý nói về hôn nhân và ly dị. Thật ra Phao-lô chỉ muốn giải bài một luật lệ được ban hành, đó là người vợ bị ràng buộc với người chồng khi chồng còn sống, và khi chồng chết thì được tự do khỏi vai trò làm vợ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 7 câu 2. Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu, nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã ràng buộc mình với chồng. Một người vợ bị ràng buộc với chồng khi nào chồng còn sống, nhưng khi chồng chết, thì vợ được bỏ hết ràng buộc luật pháp với chồng. Nói một cách khác, nếu chồng chết, người vợ không còn kết hôn với chồng nữa. Và trong Roma, đoạn 7 câu 3. Vậy nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Một số người nhấn mạnh rằng, sự ly dị và tái hôn không được cho phép trong bất cứ trường hợp nào, căn cứ vào câu này. Chúng ta cần biết thông suốt bối cảnh để dễ hiểu hoặc là để hiểu một cách rõ hơn. Điều gì xảy ra cho người đàn ông hay người đàn bà khi họ không chung thủy trong hôn nhân? Giả sử như có một cô kết hôn với một anh và người này hay đi tán gái và sau đó không chung thủy với vợ. Như thế điều gì xảy ra? Anh ta bị ném đá chết theo luật pháp của Môi-se. Khi anh chàng này nằm dưới đống gạch lớn, và dĩ nhiên, sau đó người vợ được tự do kết hôn với người khác. Trong thời ngày nay, chúng ta không được áp dụng luật pháp Môi-se nữa. Chúng ta không thể ném đá chết người phối ngẫu không chung thủy. Tại đây, Phao-lô không có cố gắng ban cho chúng ta một lời hướng dẫn về sự ly dị và tái hôn. Ông sẽ nói rõ điều đó trong một nơi khác. Điểm mà Phao-lô muốn cố gắng chỉ ra tại đây, đó là khi người chồng chết, người vợ không còn làm vợ nữa, bà ta trở lại với người nữ độc thân. Có một vài nhóm dân tộc ngoại giáo giết vợ khi chồng chết, nhưng các dân tộc phát triển không theo lối thực hành đó. Phao-lô tiếp tục giải thích rộng thêm luật lệ của vợ chồng. Ông chú tâm vào gia cảnh của người vợ khi chồng còn sống và khi chồng chết. Trong Roma đoạn 7 câu 4. Hỡi anh em cũng như vậy. Bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, hỡi anh em, theo như anh em là người có bản tánh cũ của Adam, cũng chết với luật pháp Môi-se. Luật pháp đã chết đối với anh em bởi thân thể Đấng Christ. Anh em được phép kết hôn với người khác, tức là Đấng Christ sống lại từ sự chết để chúng ta có thể sanh bông trái cho Đức Chúa Trời. Người vợ tiêu biểu cho người tin nhận Đấng Christ. Người chồng thứ nhì tiêu biểu cho Đấng Christ. Chúng ta liên hiệp với Ngài. Nhưng ai là người chồng thứ nhất? Tôi suy xét đến những lời giải thích tốt và cần nhất, bởi vì chúng ta đi xuyên qua phân đoạn liên quan đến đề tài này, khởi sự từ Roma đoạn 5, và tại đây đề cập đến hai người dẫn đầu, Adam và Đấng Christ. Chúng ta đã thấy Adam đầu tiên và Adam sau cùng, người thứ nhất và người thứ nhì. Chúng ta liên kết với Adam qua bản tánh cũ. Luật pháp Môi-se được ban cho để chế ngự bản tánh Adam cũ, nhưng đã thất bại vì sự yếu đuối của xác thịt. Luật pháp thật sự như một cái thớt cối đá treo vào cổ người Do Thái. Nó không hề đem con người đi lên, nhưng nó giữ con người trong trạng thái nô lệ trải qua 1.500 năm. Luật pháp có nhiều đòi hỏi cần đáp ứng, nhưng con người không thể đáp ứng được. Công tác thật sự của luật pháp là kết án tội lỗi. Nếu như người ngoại phải giữ luật pháp Môi-se khi trở lại tin Chúa Giê-xu thì họ không có hy vọng gì cả. Phao-lô nói rằng Đấng Christ đã chết trong thân thể Ngài. Chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết của Ngài, và giờ đây chúng ta chết với luật pháp và luật pháp thật sự chết với chúng ta. Người chồng thứ nhất đó chính là Adam, và chúng ta không còn liên hiệp với Adam nữa. Hiện nay chúng ta đương liên hiệp với Đấng Christ hằng sống. Chúng ta chết với Ngài và chúng ta được sống lại với Ngài. Đấng Christ là chồng thứ nhì, Đấng hằng sống, Đấng có thể ban năng lực cho chúng ta sanh bông trái. Chúng ta biết rằng Đấng Christ không còn ở trong xác thể. Ngài là Đấng phục sinh, Ngài là Chúa phục sinh và chúng ta liên hiệp với Ngài. Luật pháp Môi-se không phải để ban cho người mới trong Đấng Christ. Như trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 nói rằng: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới." Người tin nhận Chúa Giê-xu ngày nay không sống dưới luật pháp nhưng sống dưới ân điển, đó là điều Kinh Thánh của Đức Chúa Trời xác chứng. Tôi xin lấy một thí dụ để các bạn suy nghĩ thêm. Trước đây trong thời kỳ chiến tranh, có một cô gái trẻ kết hôn với một chàng trai khỏe mạnh. Họ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhưng thời gian sau đó anh ta phải đi vào quân đội và chẳng may anh ta tử trận. Người vợ rất thương mến chồng. Vì thế, cô ta làm một tấm hình lớn để trong nhà. Hầu cho mỗi ngày ra vào, cô đều nhìn thấy, nhớ đến và thương tưởng đến người chồng quá cố. Gia đình cha mẹ cô thấy vậy, khuyên cô nên đi qua một thành phố kế bên tìm việc và nguôi đi sự thương nhớ. Khoảng 2 năm sau, cô gặp một chàng trai khác và hai người thương mến nhau đi đến hôn nhân. Khi cô gái trở lại nhà cũ, tấm hình chồng trước của cô vẫn còn đó, nhưng mối quan hệ đã hết bởi vì người chồng đó qua đời. Cô ta được phép liên hiệp đời sống của cô với người chồng thứ hai là người đang sống. Qua những hình ảnh của thí dụ này nhắc cho chúng ta là người tin nhận Đấng Christ là không còn bị ràng buộc với luật pháp Môi-se nữa, vì luật pháp đã chết với người tin Chúa Giê-xu. Người tin Chúa Giê-xu đang liên kết với Ngài là Đấng hằng sống, và đời sống của cơ đốc nhân là làm vui lòng Ngài. Đó là điều quan trọng và tôi không có nhấn mạnh quá đáng. Và trong Roma, đoạn 7 câu 5: "Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết." Các bạn thân mến, xin các bạn hãy đối diện với vấn đề này. Các bạn có đủ năng lực riêng để giữ trọn luật pháp không? Luật pháp giống như chiếc áo bó sát vào cơ thể và kềm chế nó, trong khi cơ thể con người muốn vươn ra chống lại sự kềm chế của luật pháp. Xác thịt con người không có đủ năng lực và lòng ước muốn làm theo điều luật pháp. Và khi con người vi phạm luật pháp thì phải gánh lấy hình phạt, đó là sự chết. Và trong Roma đoạn 7 câu 6: "Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự." Phaolô nói: "Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp", tức là chúng ta thoát khỏi sự buộc tội của luật pháp. Xin chúng ta hãy chú ý đến sự đối nghịch trong phân đoạn này. Trong câu 4 nói về cơ thể đang chết và chúng ta sanh bông trái. Tại đây trong câu 6, chúng ta được thoát khỏi sự buộc tội và chúng ta phục vụ. Ngày nay chúng ta phụng phục vụ Đức Chúa Trời không phải vì trên căn bản là chúng ta muốn. Chúng ta phục vụ là vì chúng ta muốn làm vui lòng Đấng Christ. Người tin nhận Chúa Giê-xu được tự do và giờ đây phó chính mình trong tình yêu của Đấng Christ, không còn ở dưới luật pháp Môi-se nữa. Có một bài thánh ca ngắn với đề tựa là "Xin sống cho Chúa Giê-xu" diễn đạt như sau: "Xin sống cho Chúa Giê-xu Christ trọn đời tôi, quyết tâm đem hết khả năng phục vụ Chúa không thôi, trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng, nguyện bước theo chân Giê-xu Christ suốt cả đời. Lại Giê-xu là cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài. Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi. Trọn đời chẳng có ai hơn Ngài, lòng này rước Chúa quảng cai. Đời tôi từ nay dâng Chúa mãi mãi, hỡi Chúa duy một Ngài thôi." Chúng ta phụng vụ Đấng Christ bởi vì chúng ta yêu Ngài. Chúa Giê-xu đã hỏi trực tiếp với Simon Phê-rơ: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Ở trong Sách Giăng đoạn 21 câu 17. Đó cũng là câu hỏi mà các bạn và tôi đối diện ngày hôm nay. Đức Chúa Trời cũng có một câu hỏi cho cả thế giới hư mất. Các bạn làm gì bởi Chúa Giêsu đã chết thay cho các bạn? Tôi mong ước rằng các bạn có một sự suy nghĩ và sự lựa chọn chín chắn. Đó là tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để tội lỗi các bạn được sự tha thứ và các bạn sống một đời sống mới, một đời sống nên thánh ở trong Ngài. Và trong Roma đoạn 7, câu 7 đến câu 8. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Có bản dịch diễn ý giúp cho chúng ta hiểu hay chúng ta thấy câu này rõ hơn một chút. Nói thế, có phải là luật pháp tội lỗi không? Tuyệt đối không. Luật pháp không phải là tội, nhưng luật pháp dạy tôi biết điều gì là tội. Tôi không biết tham muốn là tội nếu luật pháp không dạy. Con đừng tham muốn. Nhưng tội lỗi lợi dụng điều răn này để đánh thức mọi thứ ham muốn xấu xa dồn ép trong tôi. Vậy, tội lỗi sẽ chết nếu không có luật pháp. Các bạn có nhớ Phaolô khởi đầu sự lý luận của ông từ Roma đoạn 6 với sự diễn đạt như vậy? Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Giờ đây một lần nữa Phaolô nói, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Trong phần đầu của Roma đoạn 7, hình như Phaolô nói rằng luật pháp và tội lỗi giống nhau, ngang nhau. Nếu được giải thoát khỏi tội lỗi, tức là giải thoát khỏi luật pháp, như thế cả hai có giống nhau không? Phaolô xác định điều này và nói rằng đó là ý nghĩ hư không. Giờ đây ông Phaolô tỏ bài cho luật pháp là tốt lành. Nó tỏ bài ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự khó khăn không phải với luật pháp, sự khó khăn là với chúng ta. Tánh xác thịt mới là điều sai lầm, là tội lỗi. Phaolô nói chuyện một cách cá nhân trong phần còn lại của đoạn này, và xin các bạn hãy chú ý rằng Phaolô đã dùng đại danh từ ngô thứ nhất, tôi và chính tôi, 47 lần trong phân đoạn này. Từng trải về sự tranh chiến này đã xảy ra trong chính con người của Phaolô. Ông cố gắng sống cho Đức Chúa Trời trong năng lực của bản thể mới, nhưng Phaolô nhận thấy là không thể nào thực hiện được. Luật pháp tỏ bài cho Phaolô bản tánh tội lỗi. Phaolô soi rõ chúng ta thấy tấm lòng bên trong của con người. Đó là những gì luật pháp Môi-se làm cho các bạn nếu các bạn đặt nó trong đời sống của các bạn. Trong đó, lời của Đức Chúa Trời được ví sánh như tấm gương soi để chỉ cho các bạn như thế nào, để cho các bạn nhìn thấy mà biết chính mình. Nếu các bạn có một chấm đen trên mặt, tấm gương soi sẽ chỉ ra cho các bạn biết, nhưng tấm gương soi không thể giúp các bạn xóa đi chấm đen này. Dầu vậy, Đức Chúa Trời có cách để giúp xóa đi. Có một điệp khúc của bài thánh ca Ca ngợi dòng huyết báo nói như vậy: tinh bạch hơn tuyết nai, tinh bạch hơn tuyết nai. Chúa lấy huyết báo phiếu trắng trong ngần, chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần. Luật pháp tỏ bài tình trạng tội lỗi. Chính luật pháp không có sai lầm chi cả, nhưng bản tánh cũ của Adam mới là tội lỗi. Với lời khiển trách trong luật pháp và làm sáng tỏ về sự yếu đuối của bản tánh xác thịt, Phaolô chỉ chúng ta biết mình là tội nhân. Có một cửa hàng bán nhiều quần áo. Họ đặt một tấm gương soi lớn để khách hàng xem chính mình và trong gương soi. Người chủ tiệm quan sát thấy là có nhiều người đi ngang và xem mình trong đó, nhất là quý bà. Chúng ta thích xem mình hay là xem chính mình, nhưng rất tiếc, con người không thích xem lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thích lời của Đức Chúa Trời bởi vì nó chỉ chúng ta biết mình là tội nhân, một người hư mất. Nhưng tôi xin kêu gọi các bạn hãy xem mình, đối diện chính mình trong lời của Đức Chúa Trời. Dẫu rằng nó có chỉ ra cho các bạn, nó có chỉ ra cho tôi, chúng ta là những người tội nhân xấu xa. Nhưng sau đó cũng chính lời của Đức Chúa Trời chỉ chúng ta biết rằng, có một đấng cứu thế là Jesus Christ đã chết và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Và nếu chúng ta nương cậy, tin cậy nơi Ngài, thì tội lỗi của chúng ta sẽ được sự tha thứ. Thưa các bạn, đời sống của cơ đốc nhân là sống cho đấng Christ. Đấng đang sống trong người tin nhận Ngài. Chúng ta không thể tự mình làm điều đó, hay chúng ta không thể nào làm bởi luật pháp Môi-se. Không có một điều sai lầm trong luật pháp Môi-se, và xin các bạn hiểu rằng vấn đề khó khăn là do con người chúng ta. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp của Roma đoạn thứ 7.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.